meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về đọc lại trong thư tháng 5 của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục về việc cầu nguyện trong tháng 5 cho sự duy trì nền hòa bình. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trong đêm trường của chân gian, tiếng thắp lên tình Ngài. Trong con người lắm buồn đau, xin một lần sánh bước. Trong tim đời những bạc tình, làm sáng lên tình thương. Xin yêu là hành trang mới trong tâm tình say đi. Xin cho con là tình yêu sưởi ấm bao cuộc đời. Con mang theo ngàn niềm tin đem Chúa cho trần gian. Xin cho con là ánh sáng giữa đời bao tối. Trong tim con là Giê-xu để hiến cho nhân trần.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy, Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dù vậy, Thầy phải nói sự thật cho các con, Thầy đi thì ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng phụ trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai người đến với các con. Khi người đến, người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ không tin vào Thầy. Về sự công chính vì Thầy về cùng Cha. Và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm hôm nay tiếp theo đoạn đọc hôm qua. Chúa Giêsu tiếp tục mặc khải cho các môn đệ về Chúa Thánh Thần và vai trò của người trong thời gian sau biến cố vượt qua, sau cuộc ra đi của Chúa Giêsu để trở về cùng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói về cuộc vượt qua của người bằng từ ngữ cuộc ra đi, hay đúng hơn cuộc trở về của Chúa, trở về cùng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu phải ra đi, phải chịu đau khổ cho đến chết trên thập giá, và sau đó sống lại để làm ích cho các môn đệ còn sống trên trần gian. Thầy ra đi thì có lợi cho các con. Qua con đường khổ nạn, Chúa Giêsu thực hiện điều tốt nhất cho con người. Không tình yêu nào to lớn hơn tình yêu của Đấng thí mạng sống mình cho người mình yêu. Chúa Giêsu yêu mến chúng ta, yêu mến con người, và để chứng tỏ tình thương của người to lớn nhất, Chúa chấp nhận thí mạng sống của mình. Trong đoạn phúc âm hôm nay, hành động hy sinh của Chúa được nhắc đến bằng từ ngữ ra đi hoặc trở về cùng Thiên Chúa Cha. Chúa không ngại hy sinh để các môn đệ của Ngài được sống, được lãnh nhận hồng ân của Chúa Thánh Thần, bắt đầu một giai đoạn mới, sâu xa hơn, cao siêu hơn giai đoạn thứ nhất. Chúa ra đi, kết thúc giai đoạn của sự hiện diện nhập thể, giai đoạn các môn đệ sống bên cạnh Chúa, tiếp xúc trực tiếp với Chúa như một con người với những tâm tình của con người. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ này, các tông đồ không thể ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Chúa ra đi để mở ra một giai đoạn mới cao siêu hơn, giai đoạn mà trong đó các môn đệ nhờ Chúa Thánh Thần ngự xuống soi sáng và hướng dẫn, đã khám phá ra Chúa Giêsu hiển vinh và sống với sự hiện diện không còn mang tính cách nhập thể nữa, nhưng là sự hiện diện hiển vinh thần thiên của Chúa phục sinh, tuy vô hình, không được nhìn thấy cách cụ thể nữa, nhưng không vì thế mà không thật sự. Chúa vẫn còn hiện diện với các môn đệ, này ta hằng ở cùng các con cho đến tận cùng. Và nhờ Chúa Thánh Thần biến đổi, các môn đệ trở thành chứng nhân loan báo điều các ngài đã nhìn thấy, đã thực sự chạm đến. Như Thánh Gioan đã viết nơi thư thứ nhất Thánh Gioan, điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu vì chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã nghe và đã thấy, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô con Ngài. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Những lời trên biểu lộ cho chúng ta một sự thay đổi tận căn nơi các môn đệ. Các ngài không còn bám víu vào con người trần thế nhập thể của Chúa trước biến cố vượt qua, nhưng hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu Kitô phục sinh để có thể rao giảng về Chúa. Các ngài không còn u buồn vì không nhìn thấy Chúa, nhưng có niềm vui sâu xa vì Chúa luôn còn hiện diện bên cạnh họ qua Chúa Thánh Thần. Mỗi dây liên kết giữa Chúa và các môn đệ trở nên khăng khít hơn, mặc dù vô hình, không còn ở trên bình diện cảm nghiệm của các giác quan nữa, nhưng đã được biến đổi và đưa vào trong bình diện huyền nhiệm của đức tin. Ngày hôm nay, để làm chứng cho Chúa, chúng ta cũng cần phải vượt qua được bình diện của cảm giác và thực nghiệm, để cho Chúa Thánh Thần biến đổi và hướng dẫn vào trong bình diện thần thiên của đức tin, để rồi ra đi làm chứng cho Chúa. Quả thật, Chúa Giêsu đã ra đi để làm lợi ích cho chúng ta. Chúng ta đừng để cho sự ra đi của Chúa trở nên vô ích, và sau đó, đến phiên chúng ta cũng phải ra đi, chết đi khỏi cái tôi của tội lỗi, để làm ích cho anh chị em chung quanh. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, đấng làm cho chúng con được sống trong hiệp thông và trong sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô phục sinh là nền tảng cho đức tin và là niềm hy vọng của chúng con, và Chúa Thánh Thần đến giúp chúng con nhớ lại và hiểu thấu sâu xa hơn những lời hằng sống của Chúa cho con người, nhất là trong những giây phút khó khăn. Vì thế, chúng con không bao giờ cô đơn, cũng không bao giờ cảm thấy mình cô đơn. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ra đi để làm ích cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn sống vui tươi trong đức tin vào Chúa. Amen.
Xin cho con là tình yêu sưởi ấm bao cuộc đời, con mang theo ngàn niềm tin đem Chúa cho chân gian. Xin cho con là ánh sáng giữa đời bao tối, trong tim con là Giêsu để hiến cho nhân dân.
Vừa rồi là phần suy nghiệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự kinh mân côi tại đền thờ Đức Bà Cả. Lúc 6 giờ chiều hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi trọng thể tại đền thờ Đức Bà Cả. Đây là lần thứ hai Ngài đến Vương Cung Thánh Đường này. Lần đầu hôm 14 tháng 3 năm 2013, tức là ngay sáng hôm sau khi được bầu làm giáo hoàng. Lần này có tính chất chính thức và cũng là lễ nhận Thánh Đường này. Đây là nhà thờ kính Đức Mẹ đầu tiên và lớn nhất được xây cất ở Tây Phương và cũng được coi là biểu tượng tột đỉnh lòng sùng kính của dân Chúa, đặc biệt là dân Roma đối với Mẹ Maria. Đền thờ Đức Bà Cả được khởi công xây hồi giữa thế kỷ thứ tư trên đồi Esquilino để thay thế việc thờ phượng nữ thần Cybele, mẹ các thần minh của dân ngoại bằng việc tôn kính Mẹ Thiên Chúa. Thánh đường này được Đức Giáo Hoàng Sixto Đệ Tam tái thánh hiến dân kính Đức Mẹ vào ngày 5 tháng 8 năm 432, tức là một năm sau khi công đồng chung Efeso tuyên bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm, ảnh Đức Mẹ là phần đỗi của dân Roma được đặt cạnh bàn thờ chính. Đầu buổi đọc kinh, Đức Hồng Y Santos Aprin y Castello, người Tây Ban Nha, giám quản đền thờ, đã đại diện mọi người, đặc biệt là kinh sĩ đoàn, các cha dòng đa minh giải tội, chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài chủ sự kinh Mân Côi với phần suy niệm về năm mùa mừng. Sau kinh cầu Đức Bà, Đức Thánh Cha đã trình bày một bài suy niệm ngắn. Trong bài suy niệm, Ngài đề cao vai trò của Mẹ Maria như một người mẹ quan tâm đến sức khỏe của con cái, luôn biết chăm sóc với tình thương bao la và dịu dàng. Đức Mẹ giữ gìn sức khỏe của chúng ta. Và Đức Thánh Cha giải thích điều này qua ba khía cạnh. Mẹ giúp chúng ta tăng trưởng, đương đầu với cuộc sống và hành động tự do. Một bà mẹ giúp con tăng trưởng và muốn con cái lớn mạnh tốt đẹp. Vì thế, bà giáo dục các con đừng chiều theo sự lười biếng, xuất phát từ một thứ sung túc, đừng an nghỉ trong cuộc sống thoải mái, chỉ hài lòng với những sự vật. Tin mừng theo Thánh Luca nói rằng, trong gia đình Nazareth, Chúa Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân phúc của Chúa trên người. Đức Mẹ cũng làm điều ấy với chúng ta, giúp chúng ta tăng trưởng về mặt nhân bản và trong đức tin, trở nên mạnh mẽ và không chiều theo cám dỗ sống như những con người và Kitô hữu hời hợt. Trái lại, sống trong tinh thần trách nhiệm ngày càng hướng lên cao hơn. Tiếp đến, một bà mẹ nghĩ đến sức khỏe của con cái bằng cách dạy con đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Bà không giáo dục, không chăm sóc sức khỏe của con bằng cách tránh né các vấn đề, như thể cuộc sống là một xa lộ không có chướng ngại. Bà mẹ giúp con cái nhìn các vấn đề của cuộc sống với tinh thần thực tế, không nản chí vì gặp vấn đề. Trái lại, can đảm đương đầu với khó khăn, không yếu nhược nhưng biết khắc phục chúng. Mẹ Maria đã trải qua nhiều lúc không dễ dàng trong cuộc sống, từ cuộc sinh ra của Chúa Giêsu khi không có chỗ cho họ trong nhà trọ, cho đến đồi Can về. Và như một bà mẹ tốt lành, Mẹ Maria gần gũi chúng ta để chúng ta không bao giờ mất can đảm trước những nghịch cảnh của cuộc đời, trước những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Mẹ ban cho chúng ta sức mạnh, chỉ cho chúng ta con đường của Chúa Con. Từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã nói với Mẹ Maria vừa chỉ Thánh Gioan: "Hỡi bà, này là con bà." Và Chúa nói với ông Gioan: "Này là mẹ con." Tất cả chúng ta được đại diện nơi người môn đệ ấy. Chúa phó thác chúng ta trong đôi tay đầy tình thương và dịu dàng của Mẹ Maria, để chúng ta cảm thấy sự nâng đỡ của Ngài khi đương đầu và vượt thắng những khó khăn trên hành trình chúng ta với tư cách là con người và là Kitô hữu. Một khía cạnh cuối cùng, một bà mẹ tốt không những tháp tùng con cái trong sự tăng trưởng, không tránh né những vấn đề, những thách đố trong cuộc sống. Một bà mẹ tốt còn giúp con cái đề ra những quyết định chung kết trong tự do. Nhưng tự do có nghĩa là gì? Chắc chắn không có nghĩa là làm tất cả những gì ta muốn, để cho mình bị đam mê thống trị, đi từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác mà không phân định, theo mốt thời đại. Tự do được ban cho chúng ta để chúng ta biết chọn lựa tốt đẹp trong cuộc sống. Trong tư cách là người mẹ tốt, mẹ Maria dạy chúng ta có khả năng thực hiện những chọn lựa chung kết như mẹ. Với tự do hoàn toàn, mẹ đã thưa xin vâng đối với kế hoạch của Thiên Chúa về cuộc đời của mẹ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, trong thời đại chúng ta thật là khó đưa ra những quyết định chung kết. Những điều tạm bợ thu hút chúng ta. Chúng ta là nạn nhân của một xu hướng thúc đẩy chúng ta sống tạm bợ, như thể chúng ta muốn tiếp tục là những thiếu niên suốt đời. Chúng ta đừng sợ những cam kết chung cục, những sự dấn thân trọn đời. Với cách thức đó, cuộc sống của chúng ta sẽ được phong phú. Sau bài suy niệm trên, Đức Thánh Cha đã dâng hoa và song hương trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Tin Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. Lễ Kim Khánh thành lập Giáo phận Đà Nẵng. Đúng 6 giờ sáng ngày 1 tháng 5 vừa qua, Giáo phận Đà Nẵng đã hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thành lập Giáo phận năm 1963-2013. Thánh lễ này nằm trong chương trình năm thánh kéo dài 2 năm tròn của Giáo phận, đã được khai mạc vào ngày 18 tháng Giêng vừa qua tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng Giêng năm 2015 tại Hội An. Lịch sử dòng tên còn ghi lại biến cố ngày 18 tháng Giêng năm 1615, khi các nhà truyền giáo dòng tên đầu tiên đã đến cửa Hàn, Đà Nẵng, rồi xuôi thuyền vào Hội An, bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Đàng Trong. Đúng 348 năm sau, chọn ngày 18 tháng Giêng năm 1963, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã ký sắc lệnh thành lập Giáo phận mới Đà Nẵng, tách ra từ Giáo phận mẹ Quy Nhơn, và đặt Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục Quy Nhơn, làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Đà Nẵng. Vì biến cố diễn ra trong thời gian họp Công đồng chung Vaticano đệ nhị, nên mãi đến ngày 1 tháng 5 năm 1963, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi mới về nhận Giáo phận mới Đà Nẵng. Biến cố này là sự kiện lịch sử đầu tiên diễn ra trên đất Đà Nẵng đối với Giáo phận mới này. Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra tại tiền đường nhà thờ chính tòa, trong bầu khí hân hoan sốt sắng của các thành phần dân Chúa trong toàn Giáo phận và thân hữu, do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đại diện tòa thánh chủ sự, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và một số giám mục Việt Nam hoặc đại diện của các ngài, quý viện phụ, bề trên các dòng tu nam nữ đang phục vụ trong giáo phận, ban giám đốc và quý thầy đại chủng viện Huế, chức sắc các tôn giáo bạn, cộng đoàn người công giáo nước ngoài tại Đà Nẵng. 50 lá cờ năm thánh Kim Khánh mang tên 50 giáo xứ hiện nay trong giáo phận phất phới dẫn đầu đoàn rước, ngay sau thánh giá và sách tin mừng, nói lên những nỗ lực vượt khó trên suốt chặng đường 50 năm hồng ân trong một lịch sử đầy gai góc của giáo phận. Khi đoàn đồng tế đã an vị, cha tổng đại diện giáo phận đã tuyên đọc lại tông sắc thành lập Giáo phận Đà Nẵng và tuyên bố thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thành lập giáo phận bắt đầu. Điểm nổi bật trong cử hành hôm nay là sự trẻ trung đông đảo của các nhóm tông đồ giới trẻ trong nhiều màu cờ sắc áo. Tương lai của giáo phận đang dần dần chuyển về phía họ. Họ là các chủng sinh, đệ tử các dòng, các lễ sinh, ca viên các ca đoàn, các giáo lý viên trong toàn giáo phận, các huynh trưởng các phong trào thiếu nhi như Hùng Tâm Dũng Chí, Thiếu Nhi Thánh Thể, Hướng Đạo Sinh, vân vân. Họ được Đức Giám mục Giáo phận đặc biệt gọi mời về tham dự thánh lễ và gặp gỡ Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh, như sự tin tưởng ủy thác cho họ sứ vụ của giáo hội địa phương trong những tháng năm sắp tới. Thánh lễ được tổ chức mang sắc thái cộng đồng. Phần thánh ca trong suốt cử hành đều được hát chung phần điệp khúc với những bài ca quen thuộc mang tâm tình tạ ơn và khích lệ dân Chúa thực thi sứ vụ. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh đã chia vui cũng như mời gọi cộng đoàn giáo phận Đà Nẵng sống thời gian năm thánh là thời gian của ân sủng và xem đây là cơ hội thuận tiện cho việc canh tân giáo phận và loan báo tin mừng. Ngài mời gọi mọi người cùng bước đi trong một nhiệt tâm mới mẻ, và đối diện với những vấn đề phức tạp gặp phải trong đời sống hàng ngày bằng sức mạnh của đức tin, đức cậy và đức ái. Sau những lời cảm ơn của cha tổng đại diện thay mặt giáo phận, đoàn thiếu nhi đã tặng hoa cho quý đức cha, quý cha và quý khách. Kết thúc thánh lễ là vũ khúc lên đường và bài ca năm thánh giáo phận. Đức tổng giám mục ban phép lành và ơn toàn xá cho cộng đoàn. Trong lời cuối cùng, Đức giám mục giáo phận một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến chung lời tạ ơn, chia vui với giáo phận Đà Nẵng hôm nay. Ban chiều, nhân kỷ niệm 90 năm xây dựng nhà thờ chính tòa và kim khánh giáo phận, Đức cha Giuse, giám mục giáo phận đã cử hành nghi thức cung hiến thánh đường và bàn thờ nhà thờ chính tòa trong một thánh lễ do Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli chủ sự. Thánh đường Đà Nẵng được xây dựng vào năm 1923 và được nâng lên làm nhà thờ chính tòa vào năm 1963, nhưng chưa từng được cung hiến. Buổi chợ quê sau thánh lễ được giới các bà mẹ công giáo các xứ đạo chiêu đãi cho mọi người trong sân tòa giám mục vừa được trùng tu khang trang rộng rãi, kết thúc ngày lễ tạ ơn và giáo phận bắt đầu một trang sử mới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đón Đức Benedicto thứ 16 trở về Vatican. Chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đón tiếp vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Benedicto thứ 16 trở về Vatican sau hơn 2 tháng lưu ngụ tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã rời Vatican đến dinh thự này chiều ngày 28 tháng 2 vừa qua, vài giờ trước khi việc từ nhiệm của Ngài bắt đầu có hiệu lực. Trong thời gian ở tại đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần điện thoại thăm hỏi, chúc mừng lễ bổn mạng và đặc biệt Ngài đích thân đến thăm vị tiền nhiệm chiều ngày 23 tháng 3 vừa qua. Đón tiếp Đức Nguyên Giáo Hoàng tại sân trực thăng trong nội thành Vatican có 3 Hồng Y và 3 Giám mục. Đứng đầu là Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Bettone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Giuseppe Pettenlo, thống đốc thành Vatican, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh, Đức Tổng giám mục Manberti, ngoại trưởng của tòa thánh, và Đức cha Giuseppe Siaca, tổng thư ký phủ thống đốc Vatican. Kế đó, Đức Benedicto thứ 16 dùng xe về Đan Viện, cách đó vài trăm mét. Tại đây, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco tiếp đón một cách rất thân mật và huynh đệ. Sau đó, hai vị cùng cầu nguyện một lát trong nhà nguyện của Đan Viện. Trong thời gian qua, Đan Viện Mater Ecclesiae, mẹ giáo hội, ở nội thành Vatican đã được tu sửa. Đức Benedicto thứ 16 đã đáp trực thăng từ Castel Gandolfo về đến Vatican khoảng 5 giờ chiều. Ngài được Đức Thánh Cha tiếp đón và tháp tùng về Đan Viện Mẹ Giáo Hội. Đan Viện ở trung tâm thành Vatican được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập hồi năm 1994 cho các nữ đan sĩ thuộc các dòng khác nhau đến cư ngụ tại đây với mục đích cầu nguyện, nâng đỡ sứ vụ của Đức Giáo Hoàng phục vụ toàn thể giáo hội. Trong 18 năm qua, cho đến năm 2012, đã có các đan sĩ dòng Thánh Clara, Camelo Nhặt Phép, Biển Đức và dòng thăm viếng thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, lần lượt cư ngụ trong Đan Viện Mẹ Giáo Hội. Mẹ Maria Sofia Sicchetti thuộc dòng Biển Đức về trên Đan Viện Mẹ Giáo Hội kể lại với ký giả Nicola Gori rằng, hồi năm 2008, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến thăm chúng tôi lần đầu tiên, với lòng rất khiêm tốn và nỗi đau khổ hiền phụ, Ngài xin chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho Ngài và nói rằng, thánh giá mà giáo hoàng phải vác thật là nặng nề, vì thế một mình tôi không thể vác nổi. Tôi cần sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội, và đặc biệt là của chị em là những người có sứ mạng đặc thù này. 5 năm sau lời tuyên bố đó, nay Đức Benedicto thứ 16 đã quyết định trực tiếp lãnh nhận sứ mạng đặc thù ấy trên vai. Từ đan viện này, nơi mà bao lời cầu nguyện được dâng lên Chúa cho Ngài, nay chính Ngài cầu nguyện cho vị kế nhiệm và cho toàn thể giáo hội. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói với giới báo chí rằng, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vui mừng trở về Vatican, tại nơi mà Ngài muốn tận tụy phục vụ giáo hội bằng lời cầu nguyện, như chính Ngài đã loan báo vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Cha xác nhận rằng, cùng cư ngụ với Đức Benedicto thứ 16 tại Đan Viện Mẹ Giáo hội, có Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, Bí thư của Đức Nguyên Giáo hoàng, và bốn chị thuộc tu hội Memores Domini, vốn thuộc gia đình giáo hoàng trong những năm gần đây.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đọc lại trong thư tháng 5 của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục về việc cầu nguyện trong tháng 5 cho sự duy trì nền hòa bình, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin đọc lại tông thư tháng 5 của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục về việc cầu nguyện trong tháng 5 cho sự duy trì nền hòa bình, bản dịch tiếng Việt của tu sĩ Francisco Trần Kim Ngọc dòng Đan Minh. Tông thư tháng 5 được bắt đầu như sau. Gửi anh em đáng kính, Thượng Phụ Hồng Y, Tổng Giám Mục và các thẩm quyền địa phương đang có mối hòa bình và hiệp thông với tòa thánh. Xin chúc anh em sức khỏe và phép lành tòa thánh. Tháng năm dường như đã đến đây rồi, một tháng mà lòng đạo đức bình dân từ lâu đã dành dâng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Trái tim tôi vui mừng khi nghĩ đến cánh cửa đức tin và tình yêu thương đang chuyển biến. Đức tin và tình yêu thương phải sớm được dành cho nữ vương thiên đàng tại khắp mọi miền trên trái đất. Vì đây là tháng mà các Kitô hữu tại các nhà thờ cũng như tại tư gia dâng lên Mẹ đồng trinh những hành vi kính trọng và tôn sùng yêu mến và sốt sáng hơn. Và đây cũng là tháng mà Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta biết bao nhiêu hồng ân lớn lao hơn từ ngai tòa của Mẹ chúng ta. Tôi lấy làm vui mừng và an ủi bởi thói quen đạo đức liên kết với tháng năm là tháng dành dâng kính đức trinh nữ và mang lại nhiều lợi ích cho dân Kitô giáo. Bởi vì một cách đúng đắn, Đức Maria được xem như một con đường mà qua đó chúng ta được dẫn tới Chúa Kitô. Người nào gặp gỡ Đức Maria thì không thể không gặp gỡ Đức Kitô như vậy. Vì lý do nào khác mà chúng ta lại không tiếp tục trở về với Đức Maria để tìm kiếm Đức Kitô trong cánh tay của Mẹ, tìm gặp đấng cứu độ chúng ta trong, qua và với Mẹ. Con người cần phải trở về với Đức Kitô trong thế giới đầy lo âu và nguy hiểm, thôi thúc bởi trách nhiệm và nhu cầu cấp bách của trái tim con người, hầu tìm thấy nơi ẩn trú an toàn một mạch nước sự sống siêu việt. Tháng năm là một thời gian đặc biệt cho việc cầu nguyện, bởi vì tháng năm là một động lực mạnh mẽ cho việc cầu nguyện thường xuyên và sốt sắng hơn. Và bởi vì những lời cầu khẩn của chúng ta sẽ dễ dàng chạm đến trái tim từ ái của Đức Maria trong suốt tháng năm này. Đó là một thói quen rất được ưa chuộng mà các vị tiền nhiệm của tôi chọn tháng này dâng kính Đức Maria, nhằm thôi thúc dân Kitô giáo dâng những lời nguyện chung với nhau bất kỳ lúc nào nhu cầu của giáo hội đòi hỏi, hoặc khi có những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa nhân loại. Năm nay, thưa anh em đáng kính, tôi cảm thấy thôi thúc mời gọi dâng lên những lời cầu nguyện như thế từ khắp thế giới Công giáo. Nhìn vào các nhu cầu hiện tại của giáo hội và tình hòa bình trên thế giới, tôi thấy có những lý do để tin rằng thời khắc hiện tại đang rất nghiêm trọng và cần có một lời cầu nguyện được nối kết lại trên một phần của tất cả các Kitô hữu. Đây là một vấn đề ưu tiên hàng đầu. Tiếp sau, Đức Phaolô Đệ Lục đưa ra hai điểm để các tín hữu cầu nguyện. Cộng đồng Vatican Nội Đệ Nhị đang trong giai đoạn kết thúc và cần áp dụng đúng những quyết định của cộng đồng. Và điểm thứ hai là cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới. Về cộng đồng Vatican Nội Đệ Nhị, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết như sau. Lý do đầu tiên liên quan đến thời điểm lịch sử hiện tại trong đời sống của giáo hội, đó là việc cử hành công đồng Vaticano Đệ Nhị. Sự kiện đáng nhớ này đang đặt giáo hội trước một nhiệm vụ nặng nề, phải tự thích nghi một cách phù hợp với những nhu cầu của thời đại chúng ta. Trong thời gian sắp tới, tương lai của hiền thề Chúa Kitô và số phận của nhiều linh hồn sẽ phụ thuộc vào thành công của cố gắng này. Đây thực sự là thời kỳ quan trọng mà Thiên Chúa cho thấm nhuần vào đời sống của giáo hội và lịch sử của thế giới. Mặc dù một khối lượng lớn công việc của công đồng đã hoàn tất, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cho anh em cần phải làm trong khóa họp tới, cũng sẽ là khóa họp cuối cùng, thưa anh em đáng kính. Thời điểm tiếp sau khóa họp đó cũng quan trọng. Lúc đó, các quyết định của công đồng sẽ phải đưa ra để thi hành. Các linh mục và mọi người được mời gọi nỗ lực phối hợp để đưa những hạt giống đã được gieo trong suốt công đồng có thể sinh hoạt kết quả cứu độ và có thể thấy được. Và cũng vậy, để đạt được ơn soi sáng cần thiết và phúc lành của Thiên Chúa cho việc hoàn thành số lượng công việc lớn lao này, tôi đặt hy vọng của mình vào Đức Maria, đấng mà tôi đã vui mừng tuyên bố là mẹ giáo hội khi kết thúc khóa họp cuối cùng. Từ khi mới bắt đầu công đồng, Đức Maria đã ban cho chúng ta sự trợ giúp đầy tình yêu thương. Và chắc chắn, mẹ cũng sẽ ở với chúng ta cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành. Điểm thứ hai, cầu nguyện cho nền hòa bình đang bị đe dọa. Lý do thứ hai cho lời cầu nguyện của tôi bắt nguồn từ tình hình hiện tại của các vấn đề mang tính quốc tế, mà như anh em đều biết rõ, thưa anh em đáng kính, cực kỳ khó khăn và không chắc chắn. Lợi ích tối cao của hòa bình, một lần nữa, đang đặt trong tình trạng bị đe dọa. Ngày nay, chúng ta thấy căng thẳng đang ngày càng xấu đi nghiêm trọng giữa các quốc gia tại một số nơi trên thế giới. Cứ như thể không có bài học nào được rút ra từ những kinh nghiệm cay đắng của hai cuộc chiến tranh thế giới đã gây ra biết bao nhiêu xương máu trong nửa đầu của thế kỷ này. Một lần nữa, chúng ta lại thấy con người đang có nguy cơ cậy dựa vào vũ khí thay vì thương lượng để thiết lập những cuộc bàn thảo giữa các bên đối lập. Vì vậy, các cư dân của toàn thể các dân tộc đang phải chịu những đau khổ không kể xiết gây ra do các cuộc nổi dậy, chiến tranh bí mật và nguy hiểm, và những trận đánh bất ngờ. Những hoạt động này ngày càng trở nên thường xuyên hơn, và ngày càng trở nên cay đắng hơn, và có thể đến một lúc nào đó chạm ngòi cho một cuộc chiến mới và khủng khiếp. Nhận thức về mối nguy hiểm trầm trọng đang đe dọa nhân loại, và ý thức về nhiệm vụ của tôi là mục tiêu tối cao, tôi thấy cần thiết phải lên tiếng. Tôi lo lắng và e sợ rằng những căng thẳng này có thể biến thành một cuộc chiến đẫm máu. Tôi kêu gọi tất cả những ai đang mang trách nhiệm của cơ quan công quyền, đừng bỏ qua những ước muốn đồng tâm hiệp ý của nhân loại nhằm đạt được hòa bình. Quý vị hãy cố gắng làm hết sức mình trong quyền hạn để duy trì hòa bình mà bây giờ đang bị đe dọa. Quý vị hãy tiếp tục cổ võ những cuộc bàn thảo và thương lượng vào mỗi dịp thuận tiện và giữa mọi tầng lớp, để họ có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm và những bất hạnh khủng khiếp gây hậu quả cho những giá trị vật chất, tinh thần và luân lý. Theo những con đường đã được luật pháp vạch ra, xin quý vị hãy nhất trí nỗ lực tìm kiếm công lý và hòa bình. Quý vị hãy khuyến khích những cuộc tìm kiếm như thế, và làm cho chúng thành công. Quý vị hãy tin tưởng vào mỗi người thành tâm thiện chí, để căn nguyên đáng ca ngợi của trật tự đúng đắn có thể chiếm ưu thế hơn sự rối loạn và hủy hoại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Ngày mai thứ tư, cũng trong một thời sự, chúng tôi sẽ tiếp tục trích đọc phần còn lại của tông thư tháng 5 của Đức Phaolô Đệ Lục. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tập. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật cho Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật lễ Thăng Thiên năm C được trích đọc trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 46 đến câu 53. Nói về chủ đề chính là những giáo huấn cuối cùng và việc lên trời của Chúa Giêsu. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu ngữ cảnh. Chương 24 của Tin Mừng theo Thánh Luca được xây dựng thành 3 đoạn và một kết luận. Bản văn trong phụng vụ hôm nay lấy một vài câu của phần 3 và đoạn kết luận. Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu cho thấy người chính là Đức Kitô đã chịu đóng đinh. Người cũng không được giữ gìn khỏi đau khổ và thiếu thốn, khỏi bị khước từ và thù ghét, khỏi những đau đớn và cái chết. Nhưng cũng chính đứng chịu đóng đinh là đứng phục sinh. Người đã bị điều đi đến cái chết trong tình trạng thê thảm và tàn bạo, nay người đang đứng trước mặt các ông như là đứng đang sống, đã thắng vượt cái chết và không thể chết nữa. Rồi người cho các môn đệ hiểu rằng, các ông chẳng những không phải sợ là bị hủy diệt hoàn toàn, mà còn có thể và phải đi làm chứng về biến cố trọng đại này. Đức Giêsu đã dựa vào Kinh Thánh để trình bày cuộc thương khó phục sinh, rồi xác định sứ mạng của các môn đệ. Về bố cục, bản văn có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất, Đức Giêsu phục sinh ban hành sứ điệp từ câu 46 đến câu 49. Phần thứ hai, Đức Giêsu lên trời câu 50 đến câu 53. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của bản văn. Đức Giêsu phục sinh bàn sứ điệp câu 46 đến câu 49. Trong tư cách đứng phục sinh, Đức Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu rằng toàn thể định mệnh của người đã được Thiên Chúa muốn như thế, và người giúp các ông hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh như người đã làm cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Cái chết của người trên thập giá và cuộc phục sinh của người cũng đã làm trọn nội dung sau này phải được loan báo cho mọi dân tộc. Nhân danh Đức Giêsu, nghĩa là trong chứng từ về người, khởi đi từ tất cả những gì đã được biểu lộ xuyên qua công trình và toàn thể cuộc tiến bước của người cho đến thập giá và sự sống lại. Muôn dân sẽ được loan báo sự hoán cải và sự tha thứ tội lỗi. Mọi người phải quay trở lại với Thiên Chúa, đứng đã nhờ cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu mà chứng tỏ tình yêu và quyền lực của người. Rồi đứng phục sinh biến các môn đệ trở thành chứng nhân của người. Họ sẽ phải làm chứng về các biến cố trong cuộc đời của người, cũng như cuộc gặp gỡ với người ở đây và việc người trở về trời. Mỗi lời loan báo đều phải phát xuất từ các chứng nhân này, nghĩa là không nên dựa trên những suy diễn, những ý tưởng hoặc ý kiến cá nhân, nhưng trên các biến cố lịch sử và trên những giáo huấn do Đức Giêsu ban cho. Do đó, lời loan báo chỉ có thể phát xuất từ những người đã tháp tùng và lắng nghe Đức Giêsu, đã hiểu ý nghĩa cuộc đời người nhờ được người giải thích. Các môn đệ không thể hiểu nhiệm vụ bao la này bằng sức riêng. Do đó, Đức Giêsu báo cho các ông là người sẽ gửi cho các ông điều Chúa Cha đã hứa, tức là Thánh Thần. Chính Thánh Thần là quyền lực của Thiên Chúa, sẽ giúp các ông có khả năng loan báo với xác tín và can đảm công trình và sự phục sinh của Đức Giêsu. Đức Giêsu lên trời, câu 50 đến câu 53. Sau khi đã dùng nhiều cách để làm cho các môn đệ tin chắc vào sự sống lại của Người, và sau khi đã chuẩn bị các ông đi vào nhiệm vụ, Đức Giêsu từ biệt các ông. Người sẽ không hiện diện bên các ông theo kiểu hữu hình nữa, nhưng Người sẽ cùng đi với các ông trên mọi nẻo đường. Người giơ tay lên để từ biệt các ông. Trong khi Người đi xa dần khỏi mắt các ông, Người chúc lành cho các ông. Người gửi đến cho các ông sức mạnh của hành vi chúc lành của Người, để sức mạnh này ở lại với các ông và nâng đỡ các ông suốt đời trong mọi hoạt động. Chỉ đến lúc này, tác giả mới nhắc đến niềm vui của các môn đệ và việc các ông chúc tụng Thiên Chúa. Zacharia và Simeon đã chúc tụng Thiên Chúa như thế. Lời chúc tụng Thiên Chúa liên tục vang lên khi dân chúng chứng kiến những hành vi quyền lực của Đức Giêsu. Sau khi đã trải qua đấng phục sinh, thực hiện hành vi quyền lực lớn lao nhất của Thiên Chúa, nghĩa là sự phục sinh của Đức Giêsu, các môn đệ chỉ có một câu trả lời đúng đắn nhất là ca ngợi trong niềm hoan hỷ và giang hòa tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa. Như thế, tác giả Luca đã bắt đầu tác phẩm với việc Zacharia dâng hương và dân chúng cầu nguyện trong đền thờ. Luca chương 1 câu 8 đến câu 10, để xin Thiên Chúa nhớ lại dân Ngài và tỏ lòng nhân ái. Bây giờ, tác giả kết thúc tin mừng với việc các môn đệ của Đức Giêsu chúc tụng Thiên Chúa trong đền thờ. Các ông đã cùng đi với Đức Giêsu cho đến khi Người lên trời. Các ông đã biết hơn bất cứ ai rằng Thiên Chúa đã nhớ đến dân Ngài thế nào, và tất cả những ai nhờ chứng nhân của các môn đệ và qua tác phẩm Luca mà trải nghiệm lòng từ bi cao cả của Thiên Chúa, thì không thể làm gì hơn là tham gia vào việc ca ngợi chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau. Ý thứ nhất, hôm nay là Chúa Giêsu lên trời. Khi mừng đại lễ này, chúng ta tưởng niệm lần cuối cùng Đức Giêsu tỏ mình ra hữu hình với các môn đệ. Người chọn một cách thức hiện diện khác để hỗ trợ các môn đệ trong hoạt động truyền giáo. Từ nay, Người sẽ đồng hành với họ, sẽ hiệp thông với họ khi chia sẻ bữa ăn, sẽ sống động khi họ giải thích sách thánh và khi họ ý thức rằng họ đang được đón nhận sự sống viên mãn của Người. Người bỏ cách hiện diện trước đây bằng thân xác, để từ nay hiện diện mãi mãi với mỗi môn đệ. Ý thứ hai, khi đi về trời, Đức Giêsu cũng chỉ cho chúng ta biết mục tiêu của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta xác tín rằng chúng ta thuộc về trên cao, thì chúng ta sẽ phải quy hướng trọng cuộc sống chúng ta về đó. Chúng ta vẫn sống giữa các thực tại trần gian. Chúng ta vẫn phải sử dụng các yếu tố trần gian, nhưng không bám víu vào các phương tiện ấy. Trái lại, biết dùng chúng cách tích cực mà chuẩn bị cho mình và cho người khác đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Trước ngày chịu chết, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con. Ý thứ ba, Thánh Thần là quyền năng của Chúa Cha và của Đức Giêsu luôn ở với hội thánh để hỗ trợ hội thánh trong sứ mạng đã nhận từ Đức Giêsu. Đọc sách Công vụ Tông đồ, chúng ta nhận ra được sức năng động của Thánh Thần. Và điểm thứ tư, chúng ta có thể suy niệm: nếu các tín hữu gắn bó mật thiết với Đức Giêsu, họ nhận ra quyền lực vô song của Thiên Chúa trong việc cho Đức Giêsu sống lại. Khi đó, họ chỉ có thể cảm thấy tưng bừng hoan hỷ, và lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa sẽ hồn nhiên từ đáy lòng trào dâng lên môi miệng họ. Và trọng cuộc sống của họ là một chứng từ về quyền lực cứu độ của Thiên Chúa mà họ đã trải nghiệm.
Nam thi người chung phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Thương thế người lên giữa tiên tùng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa dẫn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, đổi sạch đời đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xa theo thời, loan báo tin ơn cho khắp nhân trần.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cửa hàng bán chồng như sau. Tại New York vừa khai trương một cửa hàng bán chồng. Tại cửa ra vào có cái bảng chỉ dẫn như sau. Bạn chỉ được ghé cửa hàng duy nhất một lần, có 6 tầng. Càng lên cao, giá trị hàng càng tăng. Người mua có thể chọn hàng tại bất cứ tầng nào, hoặc có thể lên cao hơn, nhưng không được xuống trở lại tầng thấp hơn. Một người thiếu nữ ghé cửa hàng tìm chồng. Ở tầng 1, cô đọc thấy tấm biển ghi ngoài cửa rằng, tầng 1, đàn ông ở đây có việc làm. Cô gái thấy thích, nhưng tiếp tục leo lên tầng 2. Ở đây tấm bảng lại ghi, tầng 2, đàn ông ở đây có việc làm và có nhà. Cô gái tự nhủ, thế là tốt, nhưng mình muốn hơn thế nữa cơ. Tại tầng 3, cô ta thấy tấm bảng ghi, đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa và rất đẹp trai. Qua, thật tuyệt vời! Cô gái thốt lên, nhưng cô gái vẫn muốn tiếp tục đi lên nữa. Cô lên đến tầng 4 và đọc thấy tấm bảng ghi rằng, tầng 4, đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa, cực kỳ đẹp trai và sẵn sàng làm việc nhà. Cô gái kêu lớn, thật tuyệt, thế này thì còn mơ gì nữa cơ chứ? Nhưng cô vẫn đi lên tầng trên. Ở đây, cô đọc thấy tấm bảng ghi rằng, tầng 5, đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa, đẹp trai, chịu làm việc nhà và rất ga lăng. Cô nàng tính dừng lại ở đây, nhưng rồi lại leo lên tầng 6. Ở đây, cô thấy có tấm bảng ghi, tầng 6. bạn là người khách thứ 32.456.012 của tầng này. Không có người đàn ông nào ở tầng này cả. Tầng này chỉ để chứng minh rằng không thể nào thỏa mãn đòi hỏi của phụ nữ được. Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm cửa hàng. Quý vị và các bạn thân mến! Đọc xong câu chuyện, chắc hẳn không ít người trong chúng ta sẽ mỉm cười hoặc chặt lưỡi một cái đáng đời. Đừng vội cười người, hãy bình tĩnh một chút để nhìn lại mình. Có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy mình là một trong số hơn 32 triệu phụ nữ có trong câu chuyện ấy. Hàng ngày, chúng ta vẫn có khuynh hướng đòi buộc mình và những người sống bên cạnh mình phải là những người hoàn hảo. Nếu không như thế, sao chúng ta lại khó chịu khi những người sống chung quanh với ta bề bộn, lẩm cẩm một chút, bất công, ghê gớm, ích kỷ với ta một chút, khác quan điểm, khác lối sống với ta một chút? Trong mỗi con người đều có những ưu điểm, nhưng cũng không hề thiếu những khuyết điểm. Chúng ta không thể và cũng chẳng bao giờ tìm được bất cứ một người nào đạt điểm 10 cho tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Sống đủ lâu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng, dường như trong cuộc sống của mỗi người đều bị trời cao vạch một khuyết. Người có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, lương bổng cao, có thể lại mắc phải những chứng bệnh nan y. Người có tài, có sắc, thì tình duyên có thể trắc trở. Người có của cải giàu sang, thì con cái có thể ăn chơi, hư hỏng. Người có con cái học hành chăm ngoan, thì có thể lại rất nghèo. Ám ảnh bởi những đòi hỏi hoàn hảo, gây nên hai hệ lụy tất yếu, đó là khổ người và khổ cả ta. Vì nếu người khác không hoàn hảo theo tiêu chuẩn mà ta yêu sắc, trong ta lập tức nảy sinh một cảm xúc bực bội, khó chịu. Bên cạnh đó, khi ta không đạt được sự hoàn hảo mà ta đòi hỏi cho chính bản thân mình, thì lập tức trong ta cũng nảy sinh cảm xúc tự ti, thất vọng và căng thẳng. Còn đối với những người đang phải sống với những người chuộng hoàn hảo, thì sẽ rất mệt mỏi, căng thẳng, khi không thỏa đáng được những mong đợi và yêu cầu đòi hỏi của người kia. Bài học lớn nhất trong cuộc đời mà chúng ta còn phải học cho đến khi ta vẫy tay chào cuộc sống này lần cuối, đó là bài học đón nhận. Ta sẽ phải học đón nhận tất cả những điều thuộc bản chất của cuộc đời này. Mỗi ngày, chúng ta còn học đi học lại bài học biết đón nhận sự bất toàn và giới hạn của chính ta, của người và của toàn bộ cuộc sống. Đúng là phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp như bạn muốn, nhưng đừng quá trăn trở về những khiếm khuyết của người và của ta nữa. Hãy biết rằng, ông trời chẳng cho ai tất cả, mà cũng chẳng lấy của ai tất cả. Hơn thế nữa, khiếm khuyết trong từng con người có giá trị riêng của nó. Nó sẽ giúp ta níu lại sự kiêu hãnh của ta xuống trước lỗi lầm và thiếu sót của người khác. Nếu ta đặt những viên bi tròn trịa lên một mặt phẳng, thì mỗi viên sẽ lăn ra một hướng, chẳng viên nào chịu nằm cạnh viên nào. Nhưng nếu ta đặt những cục đá méo mó lên một bề mặt chẳng mấy phẳng phiu, thì chúng luôn kháng khít với nhau, tạo thành một khối. Vâng, nếu nhờ sự khiếm khuyết mà những hòn đá có thể gắn kết chặt chẽ với nhau, thì chính những khiếm khuyết và giới hạn nơi ta, nơi người, cũng như hoàn cảnh có thể giúp ta biết liên đới với nhau, nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con phải nên hoàn thiện như Cha chúng con trên trời là đấng hoàn thiện, nhưng Ngài cũng biết chúng con còn nhiều khiếm khuyết và giới hạn. Xin cho chúng con biết đón nhận những giới hạn của chính con, của tha nhân và của cuộc sống nơi trần gian này. Xin cho chúng con biết cùng nhau vươn lên từ những khiếm khuyết và giới hạn của mình, để khi thêm tuổi đời, chúng con lại càng phải trở nên hoàn thiện hơn trong suy nghĩ, nói năng và hành động. Cùng với ơn Chúa, xin cho chúng con biết nỗ lực hoàn thiện tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.